Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến một trong những đoạn nổi bật nhất trong Kinh Thánh, đó là Văn đoạn 17. Đây là một lời cầu nguyện dài nhất trong Kinh Thánh, dẫu rằng chỉ mất có vài phút để đọc xuyên qua. Tôi nghĩ đây là một lời cầu nguyện dài và tốt khi cầu nguyện ở nơi công chúng. Nếu các bạn không thể cầu nguyện nhiều điều cần thiết trong vòng vài phút, thì các bạn có quá nhiều điều để nói. Tôi thành thật nói với các bạn, tôi không thích lời cầu nguyện dài. Tôi chỉ thích lời cầu nguyện ngắn, đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào trọng điểm của vấn đề. Nó có hiệu lực hơn so với lời cầu nguyện dài dòng. Cho nên xin các bạn hãy cẩn thận trong lời cầu nguyện của mình. Thưa các bạn, bài giảng trên phòng cao của Chúa Giêsu đi đến cao điểm, đó là lời cầu nguyện trong Văn đoạn 17 này. Tôi xin trích dẫn cho các bạn lời phát biểu của một số người liên quan đến phân đoạn nổi bật này. Trước nhất là Matthew Henry nói rằng, đây là lời cầu nguyện nổi bật nhất trên thế gian, tiếp theo một bài giảng đầy ý nghĩa và an ủi. Martin Luther nói rằng, đây là lời cầu nguyện không thể nào đo lường được hết sự nóng cháy và lòng ưu tư. Chúa Giêsu mở sâu rộng tấm lòng của Ngài cho cha Ngài và cho chúng ta. Ngài tuôn đổ ra hết mọi sự. Ngài nói những lời thành thật và đơn giản. Lời này rất sâu, rất rộng và rất có ý nghĩa. Không ai có thể hiểu thấu được hết. Tiếp đến là lời phát biểu của Philip Melanchthon nói rằng, không có một lời nào từng được nghe trên đất hay trên thiên đàng mà nó tôn cao hơn, thánh khiết hơn, hiệu quả hơn, sâu nhiệm hơn lời cầu nguyện của Đức Chúa Con đến cùng Đức Chúa Trời. Đây là lời cầu nguyện mà John Knox đọc đi đọc lại nhiều lần trong suốt cuộc đời của mình. Khi ông ở trên giường bệnh gần lúc qua đời, vợ của ông John Knox hỏi, ông muốn nghe lại phần nào của Kinh Thánh? Ông trả lời, xin đọc phần đoạn Kinh Thánh mà tôi nương cậy. Văn đoạn 17. Chúng ta biết có nhiều người đọc đi đọc lại nhiều lần đoạn này. Tiến sĩ Fisher làm giám học của Rochester trong thời gian vua Henry thứ 8 của nước Anh đã đọc phân đoạn này lần cuối trước khi bị tuẫn đạo. Đây là phân đoạn rất lớn lao. Cả Văn đoạn 17 này liên hệ đến lời cầu nguyện. Đây là lời cầu nguyện của Thầy Tế Lễ Cả cho chúng ta. Tôi nghĩ lời này khải thị cho chúng ta biết sự giao thông thường xuyên giữa Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời trên trời. Cả đời sống của Chúa Giêsu là một đời sống cầu nguyện. Ngài bắt đầu thi hành chức vụ và tiếp tục trong sự cầu nguyện. Ngài thường xuyên lên núi để cầu nguyện thâu đêm. Ngài cũng để thì giờ vào mỗi sáng để cầu nguyện, như được chép ở trong Mác đoạn 1 câu 35. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Chúa Giêsu là đấng cầu thai vĩ đại. Ngài cầu nguyện cho các bạn và tôi. Có thể các bạn quên cầu nguyện vào sáng hôm nay, nhưng Chúa Giêsu đã không quên. Ngài đã cầu nguyện cho các bạn sáng nay. Đức Chúa Trời luôn lắng nghe và trả lời sự cầu nguyện của Chúa Giêsu như cách mà Ngài cầu nguyện. Đức Chúa Trời cũng trả lời cầu nguyện của tôi nữa, nhưng không phải lúc nào cũng giống như cách mà tôi cầu nguyện. Có đôi lúc Ngài trả lời cầu nguyện với tiếng không, hay có lúc Ngài trả lời cầu nguyện một cách khác biệt hơn, một cách tôi xin, trong một thời điểm khác, với lời mà tôi cầu nguyện. Như lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho Lazarus khi ông chết. Điều này được ghi lại ở trong Văn đoạn 11. Câu 41 đến 42. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Thưa các bạn, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong Văn đoạn 17 này có 3 phần chính. Trước nhất, Ngài cầu nguyện cho chính Ngài. Kế đến, Ngài cầu nguyện cho các môn đồ. Và sau cùng, Ngài cầu nguyện cho hội thánh. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính Ngài. Tôi muốn các bạn chú ý, đây không phải là sự ích kỷ khi cầu nguyện cho chính mình. Tôi tin là khi các bạn và tôi đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, chúng ta cần phải mở lòng và đời sống của mình trước mặt Đức Chúa Trời và làm cho nó ngay thẳng. Chúng ta cần điều chỉnh và sửa chữa lại sự sai trật nào đó nếu nó đã xảy ra. Cũng giống như cây đàn, cần phải lên dây đúng tông trước khi có thể sử dụng. Trước khi các bạn và tôi cầu nguyện cho người khác, chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình. Đó không phải là điều ích kỷ, nhưng đó là điều cần thiết. Vì các bạn cần phải trở nên mạnh mẽ thì các bạn mới có thể giúp đỡ cho những người khác yếu đuối hơn. Vì thế, khi cầu nguyện, trước nhất các bạn cần cầu nguyện cho chính mình. Nhưng nếu các bạn chỉ cầu nguyện cho chính mình mà thôi, thì đó là sự thiếu sót lớn, đó có thể bị coi là ích kỷ. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Giăng đoạn 17, câu 1. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng, Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Sau khi Chúa Giêsu đã giảng dạy nhiều điều cho các môn đệ mà chúng ta đã tìm hiểu từ Giăng đoạn 13 đến đoạn 16, giờ đây, Ngài ngưng nói chuyện cùng với các môn đệ và khởi sự nói chuyện với Đức Chúa Cha. Dầu ra, Chúa Giêsu đang nói chuyện với Cha Ngài trong lời cầu nguyện, nhưng các lời này đem đến lợi ích cho các môn đệ của Ngài khi xưa và cũng đem đến lợi ích cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Chúa Giêsu là đấng cầu thang vĩ đại. Chúng ta sẽ ngạc nhiên nhiều hơn nữa về những gì Ngài cầu thay. Đây là lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Lời cầu nguyện trong bài giảng trên núi được ghi chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 9, câu 13. Nó không phải là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, nhưng đó là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Ngài. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Khi Chúa Giêsu dạy khởi sự với lời cầu nguyện, Lạy Cha của chúng con, Ngài hàm ý rằng đó tất cả là những người tin nhận Chúa. Khi Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Trời là Cha, trong ý nghĩa khác với tư cách mà chúng ta gọi Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài nói với Mary, người đi thăm mộ trước nhất và thấy Ngài hiện ra. Trong Giăng đoạn 20 câu 7, chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng Cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Nói một cách khác, ta chưa trở về cùng Cha các ngươi, là Cha mà các ngươi có thể có được bởi sự tái sanh. Chúa Giêsu đang ở trong cương vị của Đức Chúa Trời ba ngôi. Cũng như Chúa Giêsu không bao giờ cầu nguyện, xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Chúa Giêsu không bao giờ có bất cứ một tội lỗi nào trên đời sống của Ngài. Cho nên, Ngài không cần cầu nguyện như thế. Trong một cách tương tự, các bạn và tôi cũng không thể cầu nguyện như Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong Giăng đoạn 17, vì đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong cương vị của một thầy tế lễ thượng phẩm. Rõ ràng là khi Chúa Giêsu cầu nguyện những lời đấy, Ngài đang đi bộ. Khi Chúa Giêsu nói, Ngài ngước mắt lên trời. Như vậy, khi cầu nguyện, Chúa Giêsu mở mắt. Dĩ nhiên chúng ta có thể cầu nguyện mà không cúi đầu hay nhắm mắt. Nhưng nếu chúng ta nhắm mắt lại, sẽ không bị chi phối bởi những điều mình thấy. Và khi chúng ta cúi đầu cầu nguyện là để bày tỏ lòng tôn kính nhiều hơn với Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện khi đang đi hoặc đang lúc làm việc. Nhưng nếu các bạn có một thì giờ riêng tại một nơi yên tĩnh thì sự cầu nguyện tốt hơn. Xin các bạn chú ý thêm một điều nữa. Lời cầu nguyện bắt đầu: Thưa Cha, giờ đã đến. Giờ đã đến đó là giờ gì? Đó là thì giờ đã được định trước từ cõi đời đời. Khi Ngài nói giờ đã được định từ trước, bởi vì chiên con của Đức Chúa Trời đã được định sẵn để điệu chết khi tạo dựng nên thế gian. Giờ đã định trước đây, thì bây giờ đã đến. Xin các bạn nhớ lại lời giữa Chúa Giêsu nói với Mary, mẹ của Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng, người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Trong Giăng đoạn 2, câu 3 đến câu 4. Nhưng nay thì giờ đó đã đến, là giờ mà Chúa Giêsu trả giá cho án phạt tội lỗi của các bạn và tôi. Đó là thì giờ mà mọi tạo vật của Đức Chúa Trời thấy tình yêu thương của Ngài được tỏ bày. Chúa Giêsu gánh lấy tội lỗi của các bạn và tôi trên Ngài để chết thay chúng ta và cứu chúng ta khỏi án phạt của sự chết. Do vậy, việc này không kết thúc ở đó, nhưng vẫn tiếp tục sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Chúa Giêsu cầu nguyện: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Qua sự chết của Đấng Christ thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, con yêu dấu của Ngài. Sau đó, Đức Chúa Con sống lại từ kẻ chết và thăng thiên về thiên đàng. Ngài được ban cho một danh trên hết mọi danh. Và khi nghe đến danh Chúa Giêsu thì mọi đầu gối quỳ xuống. Cho nên thật là ý nghĩa biết bao khi Chúa Giêsu cầu nguyện: Xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Giăng đoạn 17 câu 2. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt. Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Đây là một lời công bố đáng kinh ngạc, vì Chúa Giêsu có quyền năng trên mọi loài xác thịt. Ngài có quyền năng tạo dựng cả vũ trụ mà mọi người cúi đầu xuống trước mặt Ngài. Hội thánh là một món quà yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu Christ, vì Ngài đã hy sinh sự sống của Ngài cho muôn loài, muôn người. Vì thế, muôn người trong hội thánh được ban cho Ngài. Các bạn ngày nay có thể đến cùng Chúa Giêsu để được cứu và gia nhập vào hội thánh của Ngài. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng sự tiếp nhận hay không tùy thuộc vào các bạn. Những ai thuộc về Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận sự ban cho của Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 17 câu 3. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là Đấng đã sai đến. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời có thể đẩy một người nào đó ra ngoài không? Không, không có như vậy. Sự sống đời đời là nhìn biết Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến. Các bạn có lòng mong ước biết Đức Chúa Trời chân thật và Chúa Giêsu Christ không? Nếu các bạn có lòng ao ước thì các bạn không phải là người bị để ra phía ngoài. Các bạn sẽ là người được chọn. Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho những ai nghe tiếng kêu gọi của Ngài và đáp ứng lại bằng tấm lòng của mình. Con người đến với Đấng Christ với sự tự nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện cho con người nhìn biết Chúa Cha. Đây không phải là một kiến thức, nhưng điều quan trọng là nhận biết Đức Chúa Trời, mà người Việt chúng ta thường gọi là Ông Trời. Ngài là Đấng mà tất cả chúng ta cần nhận biết. Hiện nay, các bạn có nhận biết Chúa Giêsu Christ không? Đây không nói đến mức độ hiểu biết hay đức tin, nhưng là loại đức tin nào mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta cần có đức tin vào Chúa Giêsu Christ, và chỉ có Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự cứu rỗi mà thôi. Có thể các bạn tin tưởng vào những điều sai lầm, hay các bạn tin vào những đối tượng sai lầm. Đối tượng của đức tin rất là quan trọng. Vì sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ. Đức tin có được là bởi nghe lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời đã nói gì? Lời của Chúa trong sách Tin Lành Giăng nói rằng, Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, Ngài được chôn và đã sống lại. Đó là những sự kiện thật sự đã xảy ra. Sự hiểu biết của chúng ta về những sự kiện này cần được đáp ứng bởi đức tin. Đức tin là sự trông cậy vào Đấng Christ, là Chúa cứu thế của chúng ta. Sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Trời và nhận biết Chúa Giêsu Christ. Tên của Ngài là Giêsu, là Đấng cứu thế. Còn Christ là tước vị của Ngài. Ngài là Đấng được sức dầu. Ngài là vua của dân Israel. Nhận biết Ngài có nghĩa là tăng trưởng trong ân điển và thông biết Đấng Christ. Khi chúng ta càng tiến thêm trong sự nhận biết Chúa Giêsu Christ, chúng ta đến nơi bảo đảm chắc chắn. Những ai không có sự bảo đảm về sự cứu rỗi là những người chưa được cứu. Nếu các bạn chưa được cứu, tôi mong ước các bạn hãy đến học hỏi, tìm hiểu Kinh Thánh để biết được Chúa Giêsu càng hơn và đáp ứng sự nhận biết của mình bằng đức tin một cách thành thật. Vì sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Trời chân thật và biết Chúa Giêsu Christ. Đó là một trong những lý do tại sao việc học lời Chúa rất là quan trọng cho các bạn. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Giăng đoạn 17 câu 4. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong việc Cha giao cho làm. Chúa Giêsu dâng lên Cha Ngài bản tường trình chung kết. Dù Ngài chưa chết trên thập tự, nhưng đây là điều mà Đức Chúa Trời mong Ngài thực hiện và Ngài đã làm một cách tốt lành. Đối với Đức Chúa Trời thì quá khứ và tương lai đều giống nhau. Chúa Giêsu sắp đến thập tự giá để chịu chết và Ngài sẽ sống lại sau đó. Khi ở trên thập tự giá, Chúa Giêsu nói rằng mọi sự đã được trọn. Trong Giăng đoạn 19 câu 30. Điều này có nghĩa là sự cứu rỗi được hoàn tất. Ngài đã thực hiện mọi việc cần thiết. Chúng ta không cần phải làm chi nữa để hoàn tất công việc của Ngài. Vì thế, tin lành cứu rỗi không phải là những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu các bạn phải làm, nhưng là những gì mà Đức Chúa Trời nói cho các bạn biết Ngài đã thực hiện hoàn tất. Và khi các bạn đáp ứng với tin lành của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ được sự cứu rỗi. Tôi mong ước là các bạn noi theo gương của Chúa Giêsu để cố gắng hoàn tất tất cả những công việc mà Ngài giao phó cho các bạn hiện nay trong hội thánh của Ngài, hay tại môi trường, hoàn cảnh mà Ngài đặt để các bạn. Và khi các bạn trung tín hoàn tất công việc của Chúa, thì danh của Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển và các bạn nhận được phước hạnh. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 17 câu 5. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Trong Philip đoạn 2, nói đến việc Chúa Giêsu làm cho mình trở nên trống không, Ngài lìa bỏ hết mọi sự. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình của tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, dâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trong Philip đoạn 2, câu 5 đến 11. Có vài người dạy khi Chúa Giêsu trở nên trống không, có nghĩa là Ngài cũng bỏ luôn thần tánh của Ngài. Sứ đồ Giăng nói rõ rằng, Chúa Giêsu trở thành con người trong xác thịt, dầu Ngài là một hài nhi bé nhỏ trong vòng tay của Mary là mẹ của Ngài, nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Ngài không hề mất đi một chút nào thần tánh của Ngài. Vì thế khi Chúa Giêsu nói Ngài trở nên trống không có nghĩa gì? Có nghĩa là Ngài bỏ đi qua đặc quyền ưu tiên trong thần tánh của Ngài để sự vinh hiển của Ngài qua một bên. Thưa các bạn, vào dịp lễ Giáng sinh, chúng ta chú ý nhiều đến các gã chăn chiên, thiên sứ, các nhà thông thái đến tôn thờ Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, tôi nghĩ như thế còn quá ít, quá thiếu sót. Ngài là Chúa vinh hiển. Tất cả mọi tạo vật được dựng nên cần phải đến nơi mà Chúa Giêsu đã sanh ra để tôn thờ Ngài. Tất cả mọi người trên đất cần phải hướng mắt về đó và đến đó. Tất cả thế gian này cần nên đến nơi Chúa Giêsu giáng sinh để tôn thờ Chúa vinh hiển giáng trần. Dẫu Chúa Giêsu có đầy vinh hiển, nhưng Ngài để nó qua một bên. Giờ đây, Chúa Giêsu chuẩn bị trở lại thiên đàng để nhận lại sự vinh hiển của Ngài. Sau này, khi Ê-tiên bị ném đá, lúc ông sắp chết, ông thấy Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đầy vinh hiển, như được kỹ thuật ở trong Công vụ đoạn 7, câu 56. Như thế, địa vị vinh hiển của Chúa Giêsu được phục hồi trở lại khi Ngài trở về thiên đàng. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha, Ngài trình dâng lên Cha công việc làm, Ngài tôn vinh Chúa Cha, Ngài có mối giao thông mật thiết với Cha. Tôi mong ước các bạn và chính tôi học theo sự cầu nguyện này của Chúa Giêsu. Tôi cũng mong ước các bạn cần có thời giờ yên tĩnh và thuận tiện trong mỗi ngày để cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời. Ngài rất mong muốn sự giao thông của các bạn và tôi để các bạn và tôi có được sự giao thông với Đức Chúa Trời. Đó sẽ là thời giờ phước hạnh cho các bạn. Còn nếu các bạn nào chưa có sự giao thông với Chúa qua sự cầu nguyện, tôi xin kêu gọi các bạn hãy khởi sự từ hôm nay. Đối với các bạn đã cầu nguyện và giao thông với Chúa, tôi xin kêu gọi các bạn hãy tiếp tục và trung tín trong sự cầu nguyện. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp hai phần nữa trong lời cầu nguyện, đó là Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đồ và Ngài cầu nguyện cho hội thánh.